khi bắt đầu chương trình, kính mời quý vị chúng ta ngồi tĩnh tâm 5 phút ha. Quý vị có thể ngồi thẳng lưng lên, để hai chân song song với mặt đất. Chúng ta khép mắt lại, thả lỏng toàn thân. Ý thức là mình đang ngồi tĩnh tâm, quay vào bên trong, tạm thời không suy nghĩ, không suy tư nữa. Đưa tâm trở về với giây phút của hiện tại, cảm nhận những gì đang xảy ra trên thân thể của mình. Mình smile, mỉm cười, để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được thư giãn. Cảm nhận đôi môi của mình đang căng nhẹ, đôi mắt đang khép hờ, và các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra. Cố gắng giữ cột sống thẳng đứng và thả lỏng được bờ vai. Ý thức là toàn thân đang thư giãn, an tịnh. Tâm bắt đầu cảm nhận về thân, kết nối với thân. Thả lỏng tới đâu, cảm nhận tới đó. Chúng ta có thể chú ý bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng được. Chú ý vào cánh tay thì thả lỏng cánh tay và cảm nhận. Rồi lòng bàn tay và các ngón tay. Cảm nhận lòng bàn tay này đang đặt trên lòng bàn tay kia và thả lỏng. Càng cảm nhận thì càng có mặt trong hiện tại, càng tỉnh táo, tỉnh thức. Để kết nối sâu hơn với thực tại, chúng ta hãy chú ý vào một đối tượng sâu sắc hơn, đó là hơi thở. Cảm nhận bụng tự động phồng lên rồi tự động xẹp xuống. Nhớ là đừng có điều khiển, hãy để nó phồng xẹp tự nhiên. Chúng ta đứng vào một bên để chú ý hoặc là cảm nhận thôi. Ý thức là ta đang có mặt ở đây và cảm nhận trực tiếp vào hơi thở của ta. Đi vào, đi ra. Đi vào làm cho bụng phồng lên, đi ra làm cho bụng xẹp xuống. Phồng rồi xẹp. Hoặc là chúng ta có thể chú ý vào phần trong của lỗ mũi, nơi không khí tiếp giáp đi vào khi đi ra tại một điểm nào đó. Chỉ cần cứ chú ý vào điểm đó thôi. Xin cảm ơn quý vị. Kính chào quý thầy cô, các bạn học sinh và quý thiền sinh. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1992, ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tiểu bang West Virginia, có xảy ra một câu chuyện là có một cậu bé, chàng thanh niên tên là Christopher Johnson McCandless. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh ta học ở Đại học Atlanta, Georgia, đã quyết định không thi vào ngành luật như là đã từng nói cho cha mẹ biết. Chris muốn bỏ tất cả trở lại sau lưng, bỏ hết những cái cơ hội để tiến thân. Chris đã ký tặng số tài khoản mặc dù cũng không có lớn của mình cho hội từ thiện là khoảng 24.000 đô. Chris bỏ hết những cái giấy tờ tùy thân và lầm lũi một mình trên một cái chiếc xe cà tàng để đi tìm hạnh phúc. Tại vì Chris không tin vào cái cách mà mọi người đang sống là có hạnh phúc. Cụ thể là ba mẹ của Chris được xem là những người thành đạt. Ba của Chris là một cựu NASA, làm bên khoa học. Còn mẹ của Chris thì làm bên bất động sản. Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy họ rất là thành công và hạnh phúc. Nhưng mà hơn ai hết, Christ đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu trận cãi vã, thậm chí là đánh đập nhau, rồi sự phản bội của cha Christ. Và Christ cũng như là em của Christ rất đau khổ về điều đó. Trong khoảng thời gian đó, Chris và em của mình cũng rơi vào trầm cảm, không kết nối được với cha mẹ và không có tin nhiều vào đời sống hôn nhân. Tại thời điểm đó, Chris đọc nhiều sách, đa phần là sách của Jack London, nói về ca tụng về hạnh phúc nơi không có cái gọi là văn minh của nhân loại, hạnh phúc nơi miền hoang sơ, tiếng gọi nơi miền hoang dã. Và Chris nhận nhấn trong lòng ước mơ là mình sẽ đi tới những nơi đó để có được hạnh phúc. Ở Mỹ, cái mưu cầu về hạnh phúc, pursuit of the happiness, là một cái quyền tối cao trong những quyền tối cao của một công dân Mỹ. Những cái gì mà có thể làm cho người ta có hạnh phúc được thì không có trở lực nào, không có quyền hành nào có thể cấm cản được. Cho nên Chris nghĩ rằng là mình phải có quyền đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, mà không vì cái quan hệ tình cảm, không vì những ràng buộc trách nhiệm của xã hội, không vì thế này thế kia mà mình mất một cái cơ hội đi tìm hạnh phúc. Cho nên là bất chấp và gia đình có chấp nhận hay không, mặc dù là Chris không có thưa qua, nhưng mà Chris quyết tâm là phải đạt được hạnh phúc. Trải qua 2 năm, mà thật ra thì thời gian đầu thì Chris đi trên một chiếc xe mà mẹ Chris gọi là đống sắt vụn đó, thì Chris cũng vứt bỏ chiếc xe đó để đi bộ, vác ba lô đi bộ, đi từ Atlanta, Georgia, đi đi về phía miền Tây của nước Mỹ, tức là giáp bờ biển Thái Bình Dương. Để rồi Chris đi tới một cái nơi mà Chris từ lâu đã khát khao muốn tới, đó là Alaska. Cuộc hành trình kéo dài gần 2 năm trời, trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại và nguy hiểm, thậm chí là có lúc cực kề với cái chết. Nhưng mà cũng bù đắp lại là Chris trải qua những ngày tháng sống rất là tự do, rất là bình yên, rất là hạnh phúc, và kết nối được với những con người đặc biệt, những con người cũng sống rất là thảnh thơi an nhàn. Cuối cùng thì Chris tới được Fairbanks, là một thành phố của Alaska. Nhưng mà Chris lại không ở thành phố mà đi sâu vào miền hoang dã. Năm 2007, Hollywood có dựng lại bộ phim này, đặt tên dựa trên cái tên chính của cuốn sách, đó là Into the Wild, đi về miền hoang dã. Và bộ phim đã tường thuật lại cái cảnh Chris sống ở miền hoang dã hết sức là hấp dẫn. Chris tìm được một cái chiếc xe bus, không biết lý do gì nó lạc vào ở trong đó, nhưng mà nó đã mục rệu rồi, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được để làm cái căn nhà của mình. Rồi mỗi ngày Chris sống một cách rất là chậm rãi, rất là sâu sắc, có nhiều thời gian để ngắm mây trời, nhiều thời gian để ngắm những giọt tuyết rơi, nhiều thời gian để ngắm những con thú trong rừng. Chris hết sức là hạnh phúc. Thậm chí có những lúc Chris leo lên cái chiếc xe bus, hét lên những cái tiếng hét thật to để thể hiện hết cái sự sảng khoái của mình khi mà mình sống một cái nơi mà nó có không gian nó quá thanh thang, cái nơi mình có thể làm chủ được chính mình, cái nơi mình không phải trình diễn đối phó thì kiểu này kiểu khác cho vừa lòng thiên hạ. Ở nơi đó mình được là chính mình. Nhưng mà rồi thì sau khi sử dụng hết lương khô trong vòng 1 tháng thì Chris mới quyết định trở về. Chris trở về để nói cho cha mẹ biết cái hạnh phúc đích thực là gì, cho em, cho những người bạn biết một cái cảm giác tuyệt vời nơi mà không có bóng dáng của sự tranh chấp hơn thua, đấu đá lẫn nhau là như thế nào. Nhưng mà không may cho Chris, đó là khi trở lại cái dòng sông nơi mà Chris đã băng qua trước đây đó, thì bây giờ tuyết nó đã tan và trở thành một con sông rất là lớn, nước chảy rất xiết và rất mạnh, và nó rất là lạnh, cho nên Christ đã không tự đi qua được. Thì Christ phải lùi lại cái xe bus cũ kỹ đó để tiếp tục sống sót và nghĩ ra cách để đi qua. Và cái thời gian nó kéo dài tới gần 120 ngày ở trong cái chiếc xe bus đó. Làm sao Chris có thể sống sót được thì chỉ có cách là săn bắn thôi. Nhưng mà vì Chris không có phải là một tay thợ săn giỏi, cho nên là săn bắn cũng không được bao nhiêu là thú cả. Và cái đói nó mỗi ngày nó chiếm ngự tâm hồn của Chris, và bắt đầu nỗi sợ hãi, nó cô đơn, nỗi tuyệt vọng nó tràn lấp tâm hồn. Hạnh phúc bây giờ bắt đầu vắng mặt, là một nỗi khổ rất là lớn. Để rồi thân xác Chris ngày một tiều tụy khô héo như là một cái xác chết ấy. Và đỉnh điểm là khi đói quá rồi thì Chris mới đi vào rừng để tìm những cái loại thảo mộc nào có thể ăn được. Nhưng mà vì cận thị mà lại làm rơi cái kính, rồi kiệt sức nữa, mắt nó không có được sáng tỏ, cho nên Chris ăn phải một cái thứ có tên là wild root potatoes. Thì đó là một cái thứ nó gọi là poison, có độc. Và sau đó Chris tìm lại cái cuốn sách mà mình đã mang theo về những cái loại thảo mộc có thể ăn được, thì trong đó có ghi là sau 3 tiếng đồng hồ mà nếu bạn không có cấp cứu ở bệnh viện thì bạn sẽ chết. Và bộ phim đó đã dựng lại cái cảnh Chris chết từng giờ từng phút như thế nào, rất là cảm động. Một mặt thì Chris cũng hài lòng về cái chuyến đi của mình, cảm thấy đã, cảm thấy sung sướng là mình đã làm được cái điều mình muốn làm. Mặc dù ở cái tuổi 20 mấy nhưng mà Chris đã trải qua những cái kinh nghiệm mà có thể những người đã sống cả đời cũng không có trải nghiệm được. Chris đã từng cảm ơn Chúa, cảm ơn đất trời đã cho mình một cơ hội tuyệt vời, đã đến được đây, đã trải nghiệm những ngày tháng sống rất là ung dung tự tại, và có chết thì cũng cảm lòng. Nhưng mà thật sự thì trong sâu thẳm thì Chris đã không cảm lòng. Chris chưa muốn chết, Chris muốn trở về đời sống để làm một cái chức năng còn lại. Mà trước khi chết, Chris đã ghi cái câu đó trên cái cuốn sách của mình, đó là happiness only real when shared. Hạnh phúc đích thực khi mà mình sẻ chia cho người khác. Và Chris đã qua đời ở cái tuổi 24. 6 ngày sau, một nhóm người Alaska họ đi săn, họ vào trong đó phát hiện được thi thể của Chris và báo cho chính quyền sở tại. Rồi cuối cùng thì hài cốt của Chris cũng đưa trở về West Virginia. Khi cuốn phim đó được trình chiếu ở Mỹ và một số nước châu Âu thì một làn sóng đổ dậy. Thật ra là có hai cái dư luận trái chiều. Thứ nhất là có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ Chris, ca tụng Chris, thần tượng Chris và muốn đi theo cái cách mà Chris đang làm. Tại vì hồi trước giờ xã hội chỉ dựng lên một cái hệ thống, một con đường duy nhất cho người trẻ là học, học, học. Sau khi bạn học xong thì bạn làm gì? Đi kiếm việc làm, đi kiếm nơi nào có nhiều tiền, rồi bạn mua sắm tiện nghi nhà cửa, xe cộ, quần áo, điện thoại, máy tính, vân vân các thứ. Rồi gì nữa? Rồi lập gia đình, rồi sinh con. Và người ta tin rằng như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà nếu quý vị quan sát kỹ hoặc là nhìn vào cái câu chuyện của mình thì quý vị không có hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi làm công tác tư vấn tâm lý, làm ngành tâm lý trị liệu đã trên 10 năm. Tôi ngồi lắng nghe không biết bao nhiêu là những cặp đổ vỡ hạnh phúc, những người không có hạnh phúc, mà đa phần là những người thành công, những người thành đạt, những người có quyền lực, những người có nhiều tiền bạc và thậm chí là có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Nếu mà ngồi tâm sự hết lòng với nhau thì họ có thể nói thật cho bạn biết là họ không có nhiều hạnh phúc, cũng có nhưng mà rất là ít. Cho nên cái hiệu ứng của Into the Wild nó lan tràn tới năm 2011 đó. Tức là cuốn sách nó ra đời năm 1996-97, rồi phim dựng năm 2007, rồi tới 2011. Tức khoảng thời gian đó tôi cũng là cái người được truyền cảm hứng từ cái cuốn phim đó. Thật ra thì tôi đã có ý định là sách gói đi vào rừng ở, đi tìm những cái nơi khắc nghiệt để thử sức, nhưng mà chưa có đủ bản lĩnh. Xem xong cuốn phim Into the Wild, tôi nghĩ là Chris làm được thì mình cũng phải làm được chứ. Nhưng mà tiếc là Chris là người Mỹ, còn tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam đi trên đất Mỹ nó khác với người Mỹ đi trên đất Mỹ lắm quý vị. Tôi thì có hơn Chris chút xíu là đi 3 năm, Chris đi có 2 năm. Nhưng mà tôi dở hơn Chris ở điểm là Chris chết và tôi vẫn còn sống. Tại vì chết người ta mới nhớ, mới gây dấu ấn được, mới kích động vào tư tưởng người khác được, chứ mình còn sống thì chưa có gì hấp dẫn lắm. Và trong cái chuyến đi đó tôi đã gặp rất rất nhiều các bạn trẻ cũng đã được truyền cảm hứng từ cái cuốn sách hay là cuốn phim đó. Có những bạn đang làm luật sư có rất nhiều tiền, hay là có những bạn là bác sĩ có gia đình rất là êm ấm, nhưng mà vẫn xách gói đi một thời gian, đa phần là đi vài tuần lễ, vài tháng trời để đi tìm một cảm giác mới. Hoặc là có những bạn đang có cảm giác là bão hòa tất cả mọi thứ, đang cảm thấy chán công việc, chán đời sống hiện tại mà không có lối thoát, cho nên là thử chọn cái cách là đi về miền hoang dã có gì hấp dẫn. Rồi có nhiều bạn muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì chưa có muốn đi tìm việc vội vàng, muốn đi khám phá bản thân, khám phá thiên nhiên, muốn đi tìm cái câu hỏi thật là lớn, đó là ta là ai, tại sao ta có mặt trong cuộc đời này, vân vân. Và số lượng đó rất rất nhiều, nhưng mà đa phần là không hiểu tại sao chỉ toàn là người Mỹ và người châu Âu, không thấy người châu Á nào hết. Chỉ có một người Nhật duy nhất mà tôi gặp ở Alaska thôi, còn phần lớn là chắc là người Việt mình sống có nhiều hạnh phúc, người Đông Phương có nhiều hạnh phúc, cho nên không cần phải tìm kiếm gì nơi miền hoang dã nữa cả. Thì có nhiều bạn cũng dám bỏ cả đại học. Quý vị biết là ở xã hội Việt Nam mình á, cái việc bỏ đại học, con cái mà bỏ đại học rất là khủng khiếp đối với cha mẹ. Tại vì cha mẹ dường như là đổ hết công sức và niềm tin hy vọng vào đứa con sau khi nó tốt nghiệp đại học xong, nó có một cơ ngơi vững vàng, nó sống bình an hạnh phúc, rồi mình cũng sẽ được hưởng một phần nào trong đó. Và xã hội Tây Phương thì tuy cha mẹ không có dựa dẫm vào con cái, không có nhiều hy vọng chờ đợi vào con cái, nhưng cái việc mà một người trẻ lớn lên mà không có bằng đại học là coi như là không có tương lai. Mặc dù là xã hội Mỹ rất là tiến bộ, nhưng mà người ta vẫn căn cứ vào cái việc bạn đã học đại học xong chưa. Cho nên một số bạn trẻ đã ngưng ngang đại học để đi tìm kiếm cái thứ gì không biết, bắt chước thêm một cái nhân vật có nhiều người gọi Chris là khùng điên, là tâm thần, là có vấn đề về tâm lý nữa. Và cái dư luận thứ hai chính là các bậc phụ huynh lên án khủng khiếp bộ phim đó. Bộ phim đó đã xúi dục cho những người trẻ đã mất trách nhiệm với gia đình, với xã hội, những người trẻ không định hướng được bản thân, bắt chước người khác làm những cái chuyện chẳng ra gì, vân vân. Nhưng mà ở góc độ nhìn của tôi đó, thì dĩ nhiên là tôi cũng có phần không có đồng tình với Chris, nhưng mà đa phần là cảm phục. Tại vì đi cái chuyến đi đó rồi thì mới thấy cái chuyến đi đó khó như thế nào. Chris làm được những điều quá tuyệt vời. Tại vì cái thời điểm mà tôi sách gói đi là tôi 30 mấy tuổi rồi, và tôi đã trải nghiệm nhiều hơn Chris. Rồi tôi là một người thầy tâm linh, một người đã trải nghiệm thiền định rất là lâu, có rất nhiều nội lực, thế mà muốn bỏ cuộc rất là nhiều lần trong cái chuyến đi đó. Tôi phục một cái người mà dám thoát ra khỏi những cái áp đặt của cả một cái hệ thống xã hội, những cái ràng rịch nặng nề mà không có mấy người dám thoát được. Tôi cảm phục một người là biết mình muốn cái gì và đi tìm cái sự đi tìm cái đáp án, cái sự thỏa mãn một cách chính đáng đó. Đi tìm hạnh phúc là một sự chính đáng, mặc dù cái cách tìm hạnh phúc có thể là không đạt được cái sự đồng thuận của nhiều người. Tuy nhiên cái điều mà tôi tiếc cho Chris, tôi ước gì tôi được gặp Chris. Nhưng mà tại vì cái năm mà Chris đi về miền hoang dã là cái năm đó tôi mới đi tu thôi, 1992. Nếu lúc đó có gặp Chris thì chắc mình không biết gì để mà khuyên cả. Chưa có nhiều hạnh phúc, chưa có trải qua nhiều cung bậc hạnh phúc khác nhau để chọn lựa cái nào là cái true happiness, cái hạnh phúc thật. Tôi thì đâu có giàu có, thậm chí là không có tiền bạc, không có bất cứ một tiền nghi vật chất nào đáng giá hết. Nhưng mà cũng có chút ít danh vọng đó quý vị, cũng được nhiều người kính trọng nể phục, cũng là tác giả của cuốn sách best seller gì đó, và mình cũng đã đi ngang qua cái hào quang đó, nhưng mà nó chẳng là gì cả. Mình biết nó chẳng là gì cả, tại vì mình đã trải nghiệm những cái hạnh phúc nó lớn hơn nó rất rất nhiều rồi, cho nên không hề bị rung động, không hề bị lung lay, không có quan tâm nhiều tới những cái hào quang đó. Thì cái điều mà tôi muốn nói với Chris, tôi nghĩ là Rich Hanson sẽ nói hay hơn tôi. Rich Hanson là một bác sĩ về thần kinh học. Ông và nhóm nghiên cứu của ông ở Massachusetts, Boston đã đưa ra một cái thuyết động trời cũng gây chấn động nước Mỹ trong 10 năm qua. Ông ta nói rằng là cái mà con người gọi là hạnh phúc á, một sự thỏa mãn, kỳ thực nó không phải là trạng thái tốt đẹp nhất của thể thần kinh. Tức là khi bạn thỏa mãn một cái gì đó, thí dụ như là bạn đang sở hữu một cái chiếc điện thoại đẹp, một căn nhà đắt tiền, bạn được thăng chức, bạn có một cái vị trí mà những người rất kính trọng và ngưỡng mộ, trạng thái đã sung sướng hấp dẫn đó, theo Chris Hansen đó, thì cái dây thần kinh ở trong não nó căng lắm, nó mệt mỏi lắm, nó uể oải lắm, và nó làm việc rất là nhiều. Và hệ lụy sau đó là sau khi bạn thỏa mãn cảm giác đó xong thì dây thần kinh nó bắt đầu nó giãn ra, và nó bắt đầu có khuynh hướng là rệu rã, mệt mỏi, và nó sinh ra tính chất gọi là addiction emotion, tức là nghiện cái cảm giác đó lặp lại một lần nữa. Nhưng mà tiếc là đâu phải lúc nào cũng có đối tượng đó để cho bạn thưởng thức đâu, đâu phải lúc nào bạn cũng có được người khác kính trọng, ngưỡng mộ, quan tâm đâu. Vậy thì những cái khoảng hở đó bạn sẽ làm gì với tâm hồn của bạn để bạn duy trì trạng thái hạnh phúc, phải không? Có khi nào bạn ngồi bạn mân mê cái điện thoại của bạn 24 giờ trong ngày? Có bao giờ bạn ngồi bạn mân mê căn nhà của bạn từ ngày này qua ngày khác? Có bao giờ bạn ngồi mân mê người thương của bạn từ tháng này qua năm nọ không? Không. Con người mình nó có một cơ chế rất là kỳ cục là cá thèm chống chán, là mới chuộng cũ vong. Cho nên hồi mới đạt được thì rất là sải điên, rất là phấn khích, nhưng mà chừng vài giờ sao, nhiều lắm là vài tuần lễ sao. Có những người thì khá hơn một chút là vài tháng sau thì không dám nhìn nữa được, không dám nhìn vào cái đối tượng mà mình đã từng mê mẩn, thì nhìn vào là có chuyện, nhìn vào là ứa gan, cho nên là không dám nhìn, thậm chí là loại trừ được càng sớm càng tốt. Rich Hanson nói rằng có ba trạng thái mà con người và hệ thần kinh của con người đạt tới cái mức tuyệt hảo nhất, có thể xem đó là trạng thái hạnh phúc nhất của con người. Thứ nhất là contentment. Contentment là một sự hài lòng. Khi mà nói tới hài lòng thì chúng ta bắt đầu có phản ứng. Hài lòng là an phận sao? Hài lòng là không phát triển sao? Hài lòng là dừng lại sao? Nhưng mà nếu mà bạn không dừng lại, không sống chậm lại, không có mặt trong giờ phút hiện tại để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có, thì cho dù bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc thì bạn cũng không thể có hạnh phúc. Tại vì điều kiện hạnh phúc là có rồi, nhưng mà con tim bạn làm sao? Nó có cảm được không? Nó có thấy đó là điều kiện hạnh phúc không? Khi bạn nhìn vào một điều kiện hạnh phúc như căn nhà của bạn mà bạn không có cảm giác gì hết, và khi nhìn vào người thương của bạn, bạn từng xem nó là một điều kiện của hạnh phúc mà bạn cảm thấy khó chịu, bực bội vì người đó làm một số chuyện không vừa lòng bạn, bạn có hạnh phúc không? Như vậy thì bạn chỉ có thể hạnh phúc khi tại thời điểm đó bạn có mặt với đối tượng đó 100%. Bạn biết tôi có mặt ở đây và điều kiện hạnh phúc tôi đang có mặt ở đây, và tôi ý thức rất rõ về điều đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Như vậy thì contentment nó có nghĩa là một sự thưởng thức trọn vẹn cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Mà muốn thưởng thức được là bạn phải bớt bận rộn, chứ lúc nào bạn cũng vội vàng hấp tấp, lúc nào bạn cũng chạy không thì làm sao bạn có thể thưởng thức được cái hạnh phúc bạn đang có được? Tất nhiên là bạn sẽ phản biện, bạn nói rằng nếu dừng lại thì người khác sẽ qua mặt mình, làm sao mà đi tới được. Dừng lại có 5 phút thôi, vài phút để thưởng thức một chén trà, để ăn một bữa cơm đầm ấm với gia đình, để nhìn sâu vào gương mặt của người thương mình, để nhìn một đóa hoa nở, để nhìn trời xanh mây trắng, để mình biết là mình là một thực thể sinh động, một thực thể màu nhiệm đang có mặt với đất trời, kết nối với đất trời, kết nối với vạn vật chung quanh. Có gì đâu mà mất thời gian dữ vậy. Nếu bây giờ mình có rất 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 nhiều điều kiện có hạnh phúc mà mình không kết nối được, không cảm được, không thấy hạnh phúc được, thì có thêm nữa để làm gì? Làm sao mình tin rằng là bây giờ mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc, để rồi mình có thêm một hay vài điều kiện hạnh phúc nữa thì mình sẽ có hạnh phúc? Vô lý. Tại vì cái làm cho bạn hạnh phúc không phải là 1, 2, 3, 4 món, hay là những cái thứ gì đó bên ngoài nhiều hay là ít. Vấn đề là bạn có cảm được không, có kết nối được không. Cụ thể là bạn có thể có mặt trong giờ phút hiện tại, mà trong nhà thiền gọi là an trú, dwelling in the present moment, để bạn biết là cái gì đang có mặt ở đây. Tôi đang có mặt ở đây, cho nên là tôi biết có một thực tại đang có mặt ở đây. Khi mà Kim Trọng đi qua tiễn biệt Kiều trước khi về quê thọ tang chú, Kim Trọng nói là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chuyện bao. Mà Trọng có linh cảm, có thể là cuộc gặp gỡ lần sau xa xôi lắm, và có thể là lúc đó nó không còn như bây giờ nữa. Cho nên Kim Trọng nhắc với Kiều rằng là hãy tập trung vào cái câu chuyện của chúng ta, hãy nhìn rõ vào mặt nhau đi. Có thể ngày mai chỉ còn gặp trong giấc mộng mà thôi. Mà quả thật điều mà Trọng đã nghi ngờ, đã lo sợ, đã trở thành sự thật. Để rồi một thời gian rất là dài, hai người cũng đã gặp lại nhau, nhưng mà hai tâm hồn xa lạ. Vậy thì nếu mà những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có mặt mà bạn không có mặt, nghĩa là bạn không có hạnh phúc. Vậy thì thay vì bạn cố gắng để tích góp thêm nhiều điều kiện của hạnh phúc, thì bạn phải cố gắng làm cho mình có mặt càng nhiều càng tốt. Mặc dù bạn có thể nói rằng là bạn có nhiều plan, có nhiều kế hoạch, có nhiều project phải thực hiện, nhưng mà bạn phải biết quản lý nó như thế nào đó, biết cất nó vào một cái ngăn nào đó để khóa lại khi cần thiết. Để làm gì? Để bạn có mặt một cách toàn vẹn nhất trong giờ phút này, để thưởng thức những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có. Chứ không phải lúc nào bạn cũng để những cái dự án, những kế hoạch của bạn nó chạy rần rần trong đầu của bạn, nó bao trùm hết tâm thức của bạn. Nhìn đâu cũng thấy dự án hết, nhìn đâu cũng thấy công việc hết, nhìn đâu cũng thấy lợi nhuận hết, nghĩa là bạn đang có vấn đề. Giống như một người đang fall in love vậy, đang yêu vậy, nhìn đâu cũng thấy người yêu hết. Ta gọi là người này bị mê muội trong tình yêu, người này là mù quáng, người này là có vấn đề. Fall in love mà, phải té ngã trong tình yêu chứ thì mới yêu được. Phải điên cuồng lên, phải mụ mị lên, phải mơ mơ màng màng lên thì mới yêu tới nơi tới chốn. Cho nên trước khi yêu là đã có tín hiệu khổ rồi, đứng không vững. Thì fall in love hay là fall in economic thì cũng y chang như nhau. Bạn bước vào kinh tế bạn cũng đứng không vững, bạn đã để kinh tế nó quất ngã bạn. Có một câu chuyện vui là có một ông lão đó ngồi câu cá, ngồi cá buổi mà không thấy con cá nào cắn hết, buồn chán quá, lão ngồi thiếu buồn. Thì bỗng dưng con cá nó đớp mồi, nó lôi cần câu đi, và ông giật mình, ông hoảng loạn, và ông bay theo chụp cái cần câu, nhưng mà nó lôi xuống mặt hồ rồi cho nên ông đã lao theo. Vì muốn có con cá cho nên ông đã bất chấp lao xuống hồ chụp lấy cái cần câu. Thì từ xa có một đứa bé nó ngồi với bố của nó chơi đằng xa, nó nói bố ơi, bố nhìn kìa, ủa ông lão có con cá hay con cá câu ông lão vậy bố? Kinh tế không có tỏ tình gì và tình yêu cũng chẳng có lỗi làm chi, vấn đề là chúng ta có bản lĩnh hay không để bước vào cái thế giới đó. Thế giới có thể mang lại chúng ta những cảm giác sung sướng tuyệt vời, nhưng mà có thể nhấn chìm chúng ta vào trong đó bất cứ lúc nào. Thì Rich Hanson nói rằng mặc dù bạn có thể bận rộn, nhưng mà nếu bạn có thể sắp xếp được một khoảng thời gian nào đó để dừng lại, để cảm thụ những gì đang xảy ra trong đời sống, thì bạn có. Và những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, họ quan sát rất là tinh tế, rút ra được những bài học kinh nghiệm đắt giá, thì họ bắt đầu nhấn cái phần nghỉ ngơi để thưởng thức nó nhiều hơn là phần lao đi tìm kiếm. Và rất nhiều thơ, rất nhiều nhạc, đặc biệt là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã nói rất nhiều về cái thói quen của con người là hay rong ruổi đi tìm một cái gì đó nơi xa xôi, để rồi làm cho cái tuổi trẻ mình chết dần mòn trong căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, sợ hãi, giận dữ, mà không biết hạnh phúc là gì cả. Về đây đứng ngồi, đường xa quá mỏi. Có thể là mình sẽ phản đối Trịnh Công Sơn ngay là: về đây đứng ngồi thì lấy cái giống gì mà ăn, làm sao phát triển đất nước được, làm sao đi tới được. Nhưng mà Sơn nói rằng là: về đây đứng cũng được, ngồi cũng được, miễn là bạn đừng có đi nữa trong một thời gian nào đó. Một giờ đồng hồ không được sao? Một ngày không được sao? Để rồi bạn có thể đi tiếp mà. Nhưng mà muốn đi tiếp là bạn phải nạp năng lượng cho đầy đã. Chứ bây giờ bạn đi lội bộ đường xa vạn dặm rồi, cái đôi chân bạn nó run rẩy không thể lết đi được nữa, mà bạn có cố thì cũng đâu có đi được nhiều đâu, mà có thể bạn sẽ bị ngã quỵ. Thôi thì ngồi lại đây đi, nghỉ ngơi một chút xíu rồi cứ đi tiếp. Về đây đứng ngồi đường xa quá mỏi. Vì biết là khi mà một con hổ nó bị trúng thương ấy, thì nó ý thức là nó đang bị thương. Tôi nói câu này là tại vì nhiều khi chúng ta bị thương mà chúng ta không ý thức là chúng ta bị thương. Khi chúng ta kiệt sức mà chúng ta không hề biết chúng ta đang kiệt sức, thì nó rút lui ngay về cái hang của nó. Để nó làm gì? Tự chữa trị, self healing. Bằng cách nào? Liếm vết thương. Nó liếm từ tuần này qua tuần khác. Có nhiều khi mất tới vài tuần lễ thì vết thương nó mới lành. Nó chấp nhận nhịn đói trong suốt thời gian đó. Tại vì nó biết nếu nó đi săn mồi thì nó sẽ chết. Thứ nhất là cơ thể nó đang rất là yếu ớt, không thể tiếp nhận thêm thực phẩm đưa vào được. Nó phải dành toàn bộ năng lượng cho việc chữa trị vết thương. Thứ hai là nó đang trúng thương như vậy thì khi bước ra ngoài có thể bị những loài thú khác tấn công và giết chết. Cho nên nó chấp nhận nhịn đói để rút lui về một chỗ để hàm dưỡng vết thương của mình. Để rồi khi nó lành lặn thì nó lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục săn mồi, tiếp tục mưu sinh. Không biết cái cuộc mưu sinh của chúng ta tại sao nó đẩy lên tới cái mức quan trọng hơn cả sự sống đó. Tại vì chúng ta đi làm là để mưu sinh thôi mà. Mưu sinh là để kiếm sống. Và quá trình kiếm sống đã khiến chúng ta không thể sống. Giống như chúng ta mới chuẩn bị để sống thôi, chứ chưa thật sự sống. Tại vì mình có tới 300 năm để sống, 500 năm để sống, cho nên mình dành ra 100 năm để chuẩn bị. Giờ này mà vẫn còn chạy đôn, chạy đáo, chạy ngược, chạy xuôi, để phải có thêm cái này nữa, có thêm cái kia nữa, có thêm cái nọ nữa, phải giải quyết xong dự án này rồi tính, phải giải quyết xong dự án kia, rồi mới có thể về nhà, rồi mới có thể ăn cơm với gia đình, rồi mới có thể thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ôi, bạn đâu mất nhiều thời gian để sống như vậy. Thời gian của bạn rất là ít ỏi. Tôi không khuyên bạn dừng lại, tôi vẫn ủng hộ việc bạn phát triển và đi tới. Nhưng mà bạn phải đi với một cái thái độ như thế nào? Bạn đang có hạnh phúc, bạn muốn có thêm hạnh phúc, chứ không phải là bạn không có hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. Tức là bạn phải là một cái người đã chạm được hạnh phúc rồi, đã biết hạnh phúc là như thế nào rồi, và bạn biết cách làm cho bạn có hạnh phúc rồi. Với một cái thái độ như vậy đó, thì cái việc bạn đi tới có thành hay là không thành, nó không có giết bạn chết. Nó không có làm cho bạn bị trầm cảm tâm thần để rồi phải tự tử vì những cái dự án quá lớn mà không thành. Nó đổ dồn tất cả vào điểm B, và chúng ta đi rất là vội vã, rất là hấp tấp, rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, rất là hằng học để có được B. Tại vì chúng ta tin rằng là B là có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, còn A không có gì là hạnh phúc cả. Thôi mình nói đi từ B về C đi, tại vì hồi trước đó mình có đi từ A tới B rồi, và mình cũng đã từng tin tưởng ở B có hạnh phúc, rồi mình cũng mất nhiều năm trời để có được B. Thì quả thật là khi tới B rồi thì mình cũng có hạnh phúc thiệt, Nhưng mà câu hỏi đặt ra là bao lâu bạn đã giữ cái hạnh phúc đó được bao lâu? Đó là nói là bạn chiếm được B đó, bạn thành công đó. Còn khi mà bạn không chiếm được B, bạn thất bại thì là khác đó. Và khi có được B rồi thì bạn thưởng thức được B bao lâu để rồi bạn bắt đầu muốn có C, và bạn bắt đầu tin vào C hơn cả B. Mỗi ngày như vậy bạn đổ dồn niềm tin vào B và khinh lần C, xin lỗi, khinh lần B, hờ hững với B, vô tâm đối với B để hy vọng có được C. Tại vì bạn không có nhiều thời gian để quan tâm B. B cũ rồi, B không có gì hấp dẫn hết. Cho nên là cần có C. Câu hỏi đặt ra nữa là vậy có được C thì bạn có muốn dừng lại để thưởng thức C không? Bao lâu? Bạn có tin rằng đó là điểm cuối cùng chưa? Hay là bạn muốn có D, ơ, ác nữa, vân vân? Hay là bạn muốn xài hết cả cuộc đời mình trong cuộc hành trình đi tìm kiếm những điểm có hạnh phúc? Tại sao bạn không thấy hạnh phúc trên con đường đó luôn đi mà phải đi tìm những điểm có hạnh phúc? Tại sao phải đặt ra B, ra C để tìm kiếm hạnh phúc, mà tại sao không thấy hạnh phúc trên suốt đoạn đường đi tới B, tới C luôn? Tại sao mỗi ngày không thể sống hạnh phúc được? Tại sao mỗi giờ phút trôi qua không thể hạnh phúc được? Tại vì chúng ta không biết cách. Không biết cách. Thì Rich Hanson đưa ra cái trình độ hạnh phúc sâu sắc hơn thứ hai. Đó là inner peace, bình yên đến từ bên trong. Người Tây phương bây giờ họ rất là thích cái từ inner, là cái ở bên trong, giống là inner power, sức mạnh ở bên trong. Họ chán cái chuyện đập bàn, đập ghế, la hét cho người khác, khiếp thải về mình. Họ chán cái chuyện là người ta phải quỳ lạy, phải sợ hãi trước mặt mình, người ta vâng lời mình và người ta không có hạnh phúc gì hết. Người ta có sự phản đối, chống cự ở bên trong. Và người ta bắt đầu đi tìm cái quyền lực đích thực. Đó là inner power, có nghĩa là khi bạn làm chủ được chính bạn, làm chủ được cảm xúc tiêu cực của bạn, làm chủ được những vận động trong bạn, thì bạn có quyền lực đích thực. Làm chủ được bản thân là quyền lực đích thực. Thì inner peace có nghĩa là bình yên đến từ bên trong. Vậy thì nó có loại bình yên không đến từ bên trong, thì nó gọi đơn giản là peace, bình yên thôi. Bình yên không đến từ bên trong có nghĩa là bình yên đến từ bên ngoài. Nghĩa là người khác làm cho bạn yên, hoàn cảnh nó làm cho bạn yên. Khi người đó vâng lời, kính trọng, lễ phục bạn, bạn thấy yên vô cùng. Khi mọi thứ nó xảy ra suôn sẻ, trôi chảy, mọi việc hanh thông như ý của bạn, thì bạn thấy yên ở trong lòng. Thì cái bình yên này nó có điều kiện, tức là dựa trên những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Khi bạn thấy trong lòng bạn yên, bạn hãy hỏi thử là cái bình yên này nó đến từ đâu vậy? Nếu nó đến từ bên ngoài thì thôi, bạn cũng có thể tiếp nhận nó được. Nhưng bạn biết rằng là nó có thể tan biến bất cứ lúc nào, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tại vì người kia có thể thay đổi. Bản chất của đời sống là thay đổi. Bản chất của công việc là có thành, có bại, có lên, có xuống. Mà cái sự bình yên của bạn mà đặt cược vào đó thì nó rất là bấp bênh, nó rất là không an toàn. Bình yên đến từ bên trong có nghĩa là tại thời điểm đó, trong khoảng thời gian đó, bạn không còn mong cầu gì nữa cả. Nghe rất là khó nghe. Tại vì mong cầu, desire là nguyên nhân của mọi cái defilements, mọi cái phiền não trong lòng của bạn. Khi bạn phóng cái tâm bạn muốn cái gì rồi đó, thì hàng loạt những tâm lý tiêu cực nó kéo theo. Dĩ nhiên là sống là phải có mong muốn. Bạn chưa phải là thánh, cho nên là bạn phải có mong cầu. Nhưng mà đừng có phải lúc nào cũng mong cầu. Không phải ngồi ở đâu cũng mong cầu, đứng ở đâu cũng mong cầu, làm cái gì cũng mong cầu. Đừng có mà ngồi ăn cơm với gia đình mà cũng suy nghĩ toan tính đủ điều. Đừng có mà ngồi bên người thương mà phải muốn có cái này có cái nọ. Đừng có mà khi làm những công việc mình ưa thích mà để cái tâm mình nó cứ lo nghĩ tới những cái đối tượng khác, phải không? Cho nên có những lúc mong cầu và có những lúc không nên mong cầu. Mà thường thì khi chúng ta mong cầu thì chúng ta không làm chủ được sự mong cầu đó. Cho nên hãy mong cầu là căng thẳng. Mà hãy căng thẳng là bắt đầu mệt mỏi, là bắt đầu có những cái năng lượng tiêu cực rác rến nó đi ra. Còn những trạng thái mà không mong cầu ấy, thì lòng nó sẽ bình yên. Lúc đó bạn chấp nhận mọi thứ nó diễn ra, mặc dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc sâu sắc nhất của bạn. Lòng bạn rất là yên lắm. Và khi tâm của bạn nó yên rồi đó, không có phiền não, không có lăng tăng, không có gợn sóng, thì bạn nhìn thấy cái gì nó cũng yên hết. Đây là một cái khám phá của đạo Phật. Đức Phật nói là vạn pháp duy tâm tạo. Tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm hồn bạn bình an thì bạn thấy mọi thứ rất là ổn. Còn khi mà bạn bất an thì bạn thấy mọi thứ bên ngoài đều bất ổn. Mặc dù là người đó vẫn rất là dễ thương, vẫn rất là ngọt ngào, nhưng mà bạn thấy chán, bạn thấy khó chịu, bạn thấy có vấn đề. Tại vì bạn không biết lý thôi, bạn đang có vấn đề. Cho nên cái phương pháp thực tập của đạo Phật là làm sao đó bạn gọi sạch tâm hồn của bạn, thanh tịnh hóa được tâm hồn của bạn, làm sao bạn chế phục được phiền não rắc rối trong lòng của bạn, thì bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh bạn đều là điều kiện của hạnh phúc. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lừng danh của Ấn Độ. Ông đã đóng góp rất lớn trong phong trào giải phóng dân tộc của Ấn Độ, đi nhiều để kết nối các truyền thống, những cái hay cái đẹp của văn hóa Đông Phương và Tây Phương, thấy nhiều, thưởng ngoạn được rất nhiều phong cảnh tuyệt vời trên thế giới. Quý vị biết là Rabindranath là cùng thời của Albert Einstein, là người bạn rất thân của Albert Einstein. Thế rồi một hôm Rabindranath rất là ngạc nhiên, cảm thấy sửng sốt khi nhìn một cái giọt sương triểu nặng trên một cái cành lá khô, và ánh nắng mặt trời xuyên qua cái giọt sương đó lấp lánh như một viên kim cương. Rabindranath Tagore rung mình, một trạng thái hạnh phúc vô cùng nó tràn lấp trong tâm hồn, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và thấy sao cuộc sống nó màu nhiệm quá, một giọt sương nó sao nó tuyệt vời quá. Rabindranath làm bài thơ là trải bao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Khi mà đi khắp nơi, đi tìm những cái điều kiện hấp dẫn, thì tâm hồn lúc nào cũng mong muốn chờ đợi hy vọng. Nhưng mà tại cái thời điểm mà về tới nhà rồi đó, không có muốn đi nữa, không có muốn tìm thêm một cái gì nữa, trong một trạng thái an bình như vậy, thì bỗng dưng chạm ngay cái điều kiện của hạnh phúc. Chỉ là một giọt sương thôi mà thấy rất là hạnh phúc. Trong cái bài hát Greenfield đồng xanh, chắc quý vị nhớ hai câu là You can be happy while your heart on the run. You can be happy until you bring it home. Bạn không thể nào hạnh phúc được khi mà trái tim bạn vẫn còn trôi lăn trên cái con đường của tìm kiếm, của hy vọng, của chờ đợi. Bạn không thể nào có hạnh phúc được đến khi mà bạn mang trái tim bạn trở về với căn nhà đích thực của bạn. Mặc dù trong bài hát của đồng xanh này thì cái căn nhà là cánh đồng xanh đó, nhưng mà cái true home của chúng ta đó chính là chính con người của mình, tâm hồn của mình. Khi mà thân ở đâu, tâm bạn ở đó. Khi mà lòng bạn nó không còn trỗi dậy những cái ham muốn tiền cầu, những căng thẳng, những hồi hộp, những sợ hãi, nó chấp nhận hoàn toàn những gì đang có mặt trong hiện tại, thì nó thấy cuộc đời này là mía ra cò. Albert Einstein đã có lần nói là there are only two ways to live your life. One, nothing is a miracle. Other, everything is a miracle. Có hai cách, only two ways, chỉ có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này. Một là bạn coi thường hết tất cả mọi thứ đi. Nothing is a miracle. Đừng có quan trọng cái thứ gì hết. Còn hai là everything is a miracle. Cái gì cũng là quan trọng, cái gì cũng là màu nhiệm. Bạn chọn đi, để bạn đưa tâm thế bạn trở về cái thế đồng đẳng với vạn sự vạn vật đang vận hành trong trái đất. Đừng có thiêu lên, đừng có kỳ thị, đừng cho là cái này quan trọng và cái kia bạn khinh lợn. Nếu mà bạn khinh lợn thì khinh lợn luôn tiền bạc đi, khinh lần luôn quyền lực, khinh lần luôn địa vị. Tại vì bạn đã khinh lần một bữa ăn của gia đình mà. Bạn khinh lần ánh nắng đang chiếu trước cửa nhà. Bạn khinh lần một nụ hoa. Bạn đã khinh lần những điều kiện hạnh phúc bạn đang có. Thì khinh lần không tất cả đi, thì tâm bạn nó sẽ đạt bất bình an và điều hòa với đất trời. Còn không, hãy tôn trọng, hãy nâng niu, hãy thưởng thức tất cả những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Cái gì nó xảy ra tại giờ phút hiện tại này, in the present moment, dù chỉ là một giọt sương mà bạn kết nối được, thì bạn sẽ thấy nó màu nhiệm, bạn sẽ thấy nó hạnh phúc. Vấn đề là bạn có kết nối được không? Bạn có học nghệ thuật để kết nối, connect với thực tại không? Hay là từ lâu rồi bạn đã disconnect với thực tại? Bạn chui vào điện thoại của bạn hàng giờ. Khoảng thời gian đó là gì? Rời xa thế giới bạn đang sống. Bạn chui vào máy tính hàng giờ. Bạn chui vào công việc từ ngày này qua ngày khác. Đó là khoảng thời gian bạn không còn là bạn nữa. Bạn không biết ngày hay là đêm. Bạn không biết mùa xuân hay là mùa thu đang đi ngang qua. Bạn không biết trước nhà bạn có bao nhiêu đó hoa nở. Và trong nhà bạn, những người thương bạn, tâm lý họ như thế nào? Có buồn không? Có vui không? Có hạnh phúc không? Không biết. Bạn đang sống với tình trạng không biết cái gì đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Thì làm sao bạn có hạnh phúc được? Cho nên nếu bạn đạt được một trình độ sâu hơn là dọn dẹp được những rác rến trong lòng. Dọn được bao nhiêu thì dọn, mà cái trạng thái mà phiền não rác rến không khống chế bạn, inner peace, là bạn đạt được những giá trị hạnh phúc tuyệt vời. Mặc dù Rich Hanson không đưa ra được giải pháp, không chỉ được con đường, nhưng mà biết nếu con người có thể làm được điều đó thì sẽ đạt được trạng thái tuyệt đỉnh đó. Và cuối cùng, trạng thái hạnh phúc lớn nhất của con người, đó là theo Rich Hanson và nhóm nghiên cứu của ông, đó là caring, quan tâm, hay là sharing, sự sẻ chia. Dù bạn là tiến sĩ hay là một CEO lừng danh, hay là một vị tổng thống, hay là một vị vua, hay là bạn là một thiền sư gì gì đi chăng nữa, mà bạn đi tìm hạnh phúc chỉ từ nơi chính mình thôi, thụ hưởng từ nơi chính mình thôi, thì đó không phải là đỉnh cao của hạnh phúc. Tại vì trong cái thiên chức của con người á, nó có chứa sẵn cái tính chất là sẻ chia. Bạn có sẵn cái hạt giống quan tâm, yêu thương, nâng đỡ không chỉ là đồng loại của mình mà là muôn người và muôn loài. Đó là cái cấu trúc đẹp nhất, chỉnh thể, hài hòa nhất giữa các cá thể trong cùng một bản thể. Khoa học đã thấy được điều đó, và các tôn giáo ra đời, các bậc hiền thánh đã nói cho chúng ta điều đó. Bạn, dù cho bạn phải bận rộn với mưu sinh, dù cho bạn phải tìm mưu cầu những cái quyền lợi cá nhân, thì đó chỉ nên là một giai đoạn thôi. Mà giai đoạn này càng thu gọn càng tốt, để rồi bạn đạt tới một cái, bạn bước tới một cái trách nhiệm lớn hơn. Và đó cũng chính là cái cơ hội để bạn nâng cái hạnh phúc bạn lớn hơn, đó là được cống hiến, được sẻ chia. Cho nên trước khi chết, may cho Chris quá, là Chris đã thấy được điều đó. Mặc dù là cũng tiếc cho Chris, là Chris không có cơ hội để sống thêm, để thực hiện cho tận cùng những điều đó, là happiness only real when shared. Hạnh phúc chỉ đích thực là thật khi mà chúng ta biết sẻ chia cho nhau. Sống trong một cái thời đại kinh tế bùng nổ, con người rất là bận rộn, lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi. Và chúng ta nói điều này thì nghe nó hơi xa xỉ, nghe nó hơi dư thừa. Nhưng mà trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, hoặc là xảy ra một cái biến cố nào đó, bạn nằm dài trên giường bệnh hàng tuần, thì bạn sẽ cảm thụ một cách sâu sắc hạnh phúc là gì. Đôi khi nó chỉ là được người thương ngồi bên cạnh, rồi người thương sẽ đưa thức ăn cho bạn, đưa nước cho bạn uống, rồi bạn có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rồi bạn ngồi dậy được, là một phép màu. Tại vì bạn đang xảy ra một tai nạn mà đang đi ngang qua một biến cố lớn, và bạn ngồi dậy và bạn bắt đầu đi được trên cái đôi chân của mình, từ bước chân rất là vững chãi, bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và sau cái tai nạn đó thì có một số người họ bắt đầu thay đổi cuộc sống, bắt đầu sống vì cộng đồng, sống vì quyền lợi chung, bất chỉ về quyền lợi cá nhân. Nhưng mà một số khác thì cũng trở về con đường cũ, cũng trở về thói quen cũ, tức là vẫn tích góp cho quyền lợi cá nhân của mình. Giá như mà lúc nào chúng ta cũng tỉnh ra ấy, chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì đây, chúng ta đang đứng trên vị trí nào trên con đường có hạnh phúc, chúng ta làm điều này chúng ta có hạnh phúc không, làm điều này có thể đưa tới hạnh phúc không. Ước gì chúng ta có một cái trí tuệ vừa đủ thôi để biết là cái mà chúng ta đang dấn thân đang làm này có thể làm cho ta và những người thân yêu của ta có hạnh phúc không, thì đỡ biết mấy. Tiếc là chúng ta không có được cái tuệ giác đó, chúng ta cứ làm đại, chúng ta cứ bắt chước người khác, chúng ta cứ bị cái bản ngã háo thắng thôi thúc chúng ta làm hết cái này tới cái khác, để rồi mỗi ngày chúng ta rời xa hạnh phúc của mình. Nói như Duyên Anh là chúng ta đạp lên hạnh phúc của mình mà đi mỗi ngày. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh tịnh, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Khi mà bạn chạy điên cuồng để đi tìm hạnh phúc ở bên kia đồi, rồi bạn kiệt sức, bạn dừng lại, cũng trên thảo nguyên này, cũng dòng nước này, cũng cánh đồng cỏ này, mà bạn phát nhiên tỉnh ngộ, ôi tại sao ngon quá, tại sao tuyệt vời quá, tại sao hạnh phúc quá, tại vì sao? Tại vì ta đã dừng lại và ta đang rất là cần nó, cho nên ta thấy nó quá tuyệt vời. Đâu nhất thiết là phải đi tìm thêm một cái gì mới nữa khi mà cái hiện tại đây chúng ta chưa kịp thưởng thức được. Và vì chúng ta tin rằng hạnh phúc chỉ có mặt ở tương lai, cho nên mỗi ngày trong giờ phút hiện tại chúng ta dẫm đạp lên hạnh phúc của mình mà đi, bỏ qua những điều kiện hạnh phúc và sống với tư cách của một người không có gì, không có bất cứ điều kiện nào có hạnh phúc cả. Tóm lại, Rich Hanson mặc dù đã giúp tôi nói hộ với Chris rằng hạnh phúc là những câu luận như vậy một cách rất là rõ ràng, thì tôi vẫn muốn nói thêm với Chris và những người đang muốn đi tìm hạnh phúc. Thứ nhất là tôi sẽ chỉ cho mọi người cái cách như thế nào để có được inner peace. Cái thứ hai đó là muốn có thể có được contentment thì bạn phải có chất liệu của sự tỉnh thức, tức là luôn thường trực sống trong năng lượng tỉnh thức, tỉnh táo. Tỉnh thức thì từ nó hơi lạ, nó hơi chuyên môn của thiền học, thì bạn xài từ tỉnh táo cũng được để nhận ra là bạn đang làm cái gì đó, cái điều bạn đang làm nó có liên quan tới hạnh phúc của bạn không, nó có phương hại tới những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có không. Bạn làm vì bạn cần phải làm hay chỉ là một sự ham muốn nhất thời, chỉ là một sự háo thắng, một sự nông nổi của bạn nhé. Tại vì tất cả đều phải trả giá. Nếu bạn lao theo nó mà bạn dẫm đạp lên hạnh phúc của mình mà đi thì đừng nên. Còn nếu bạn có bản lĩnh, bạn câu con cá mà không để con cá câu được bạn thì bạn cứ câu, câu bao nhiêu con cũng được. Bạn có bao nhiêu ước mơ hoài bão được không là vấn đề, nếu bạn đủ bản lĩnh, đủ vững chãi, và quan trọng là phải tỉnh thức để biết mình, biết người, để biết mình và biết hoàn cảnh. Có nhiều khi lực bất tòng tâm, bạn muốn rất nhiều nhưng mà khả năng của bạn không vượt tới được, thì bạn đừng cho rằng như vậy là bạn không có hạnh phúc. Khi bạn chưa thành công không có nghĩa là bạn chưa có hạnh phúc, mà nhiều khi may mắn là bạn chưa thành công để bạn có thêm thời gian dành cho gia đình, bạn còn thời gian dành cho bản thân bạn. Những cái thất bại, những cái cú va vấp, nó có thể giúp bạn nhìn lại bạn rất là nhiều. Theo tôi biết là những người chiến thắng ít khi nào nhìn lại, họ chỉ lao tới phía trước, họ chỉ mân mê với những cái hào quang họ đạt được. Còn những kẻ thất bại thì thường ngồi im một chỗ, quay vào bên trong, nhìn lại cuộc hành trình mà mình đang đi, để thấy cái gì là ưu điểm, cái gì là khuyết điểm, mình đã làm được gì và không làm được gì. Tôi dĩ nhiên là luôn cầu chúc cho bạn thành công, Nhưng mà để cái điều cầu chúc sâu sắc hơn và quan trọng hơn là cầu chúc cho bạn có hạnh phúc. Có thể bạn hỏi tôi sao cầu chúc vừa thành công vừa hạnh phúc. Tôi biết nó khó lắm. Good luck, chúc bạn may mắn là có được cả hai. Và tại sao bạn không nghĩ khi bạn sống sâu sắc mỗi ngày trong đời sống, bạn sống hết cái sự thực tế có thể của mình là bạn đã thành công rồi. Đó là một sự thành công đích thực, chiến thắng chính mình. Còn thành công về muôn sinh chỉ là một phần của đời sống thôi các bạn. Sống được đời sống của mình, thể hiện hết cái tinh hoa trong con người của mình ra, cái the best của mình trong mỗi giây phút là đã quá tuyệt vời. Tại vì những người mà đạt tới thành công về vô sinh đó, họ bắt đầu quay trở lại đi tìm cái sự thành công trong đời sống tâm hồn. Ôi hay, tâm hồn đã nát nhọn, đã vỡ vụn rồi, còn đâu nữa mà tìm. Bạn đã huấn luyện cho bạn một thói quen lúc nào cũng nghi ngờ người khác, lúc nào cũng dè dặt, cũng cẩn trọng người khác, lúc nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi hết. Sao mà có mình an được? Cho nên nếu mà mỗi bước chân bạn đi tới sự thành công, bạn có những sự thành công nhỏ mà cũng không hẳn là nhỏ, bạn có sự thành công ở bên trong chính bạn ấy, thì thành công bên ngoài có đạt được hay không không còn là vấn đề. Nó không đủ sức để chi phối được cái giá trị hạnh phúc trong cuộc đời của bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Và cô Hương mà đọc cái câu hỏi đó, thật ra là tâm nghiên cứu đạo đức tại trường đại học Phật ở Hồng Kông thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều cái là trải nghiệm nhiều cái chia sẻ. Thôi thì lời khuyên rất mặc dung dài thì chúng ta lại nghe lắng nghe và chúng ta thực hành, chúng ta chia sẻ thì nó sẽ có cái giá trị hơn. Bằng những cái trải nghiệm của cá nhân thầy cũng như là cái việc mà chúng ta sẽ thấy trên cái tâm tính rất là khoa học nghiên cứu về tâm lý vân vân thì lại không có một cái bài toán mẫu đâu cho tất cả mọi người cái chuyện hạnh phúc, nhưng mà mỗi người sẽ là sắm chậm lại nhưng mà làm cái gì chúng ta không quản lý là đóng góp hết sức mình luôn và cảm nhận hết sức mình luôn trong một cái thời khắc mình đang làm, mình đang sống thì nó sẽ là nâng cao cái giá trị hơn. Thì đó là cũng không phải là đại diện cái bộ điều kiện Việt Nam Tân Á mà tư cách của một cá nhân và lại cái người mà có thể là kết nối được tất cả những cái giáo viên như thế em xưa ở đây thì lại là xin trân trọng cảm ơn thầy một lần nữa, cảm ơn là các thầy cô rất là nhiều. Chúng tôi cũng có những cái món quà về tinh thần như này ạ, đó là cái hai cái logo để là ghi dấu ấn của thầy. Cũng là đến nay đó là của trường đại học Phật giáo Việt Nam và của hội chủ trị Việt Nam Tân Hóa là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Lý, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu tôn giáo, thì cũng là người mà đã trải nghiệm trên 50 năm đi tìm kiếm về cái Phật học đó, và với tư cách một nhà khoa học nghiên cứu về Phật giáo thì có biết rất nhiều pháp, thì thầy cũng có ngã ý là tặng từ cái biện pháp là trường nhân văn cùng kết hợp với đại diện Phật học vừa tổ chức một cái hội thảo kỷ niệm 35 năm Phật giáo Việt Nam, là trân trọng là tri ân.